bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 9 tháng 3 dương lịch 2018, tức ngày 22 tháng Giêng âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý thính giả, hôm qua, mồng 8 tháng 3 dương lịch là Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày mà thế giới dành cho 4 tỷ người phụ nữ sống trên trái đất chúng ta. Nổi 4 chữ Ngày Quốc tế Phụ nữ đã là bài học cho thấy thế giới văn minh không quên mỗi năm tôn vinh những bà nội, ngoại, mẹ, chị và em của mình khi còn sống bên mình, nuôi nấng, chăm lo, âu yếm mình. Chứ không đợi tới khi chư vị qua đời mới cúng dỗ linh đình tưởng niệm, nhưng lúc đó người đã vắng bóng. Đài Phật giáo Việt Nam xin ngỏ lời chào tất cả chư vị nữ thính giả trong và ngoài nước của đài, và xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt của đài qua một số tiếng nói người nữ quốc tế, tuy xa cách nghìn dặm với Việt Nam, nhưng vẫn nhớ nghĩ, thương lo, hầu thuận dân tộc Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng. Trước hết là tấm lòng ưu ái của Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ, dù bị giam hãm giữa 4 bức tường ở Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, vẫn không bỏ sót một biến động nào xảy ra trên thế giới. Năm 2010, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đức Tăng Thấm đã gửi thư cảm tạ và khuyên khích công đức binh vực cho nhân quyền Việt Nam đến 3 người phụ nữ. Nữ dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez, bà Therese Jepsen, giám đốc điều hành Rafter Foundation tại Vương quốc Na Uy, và nữ luật sư Pháp Nathalie Müller-Saralier. Xin mời nghe sau đây phóng sự của Đài Á Châu Tự Do.
Vừa qua, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã viết 3 bức thư gửi đến 3 nhân vật nữ quan tâm tới tình hình ở Việt Nam là dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, bà Therese Jepsen, giám đốc điều hành sáng hội Rafto, và nữ luật sư Nathalie Müller-Saralier là người đến Việt Nam đầu năm nay để bênh vực cho 3 nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định. Nội dung các bức thư nói gì? Thông tin viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ Đài chúng tôi tường trình.
Hòa thượng ngợi ca sự dũng cảm của người phụ nữ suốt 2.000 năm lịch sử Việt Nam, không ngừng tham gia và nêu gương trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập và tự chủ trước bạo quyền xâm lược. Những phụ nữ như hai bà Trưng vào năm 40 Tây lịch đã đứng lên giải phóng đất nước khỏi bàn tay xâm lược Bắc Phương. Hòa thượng cũng nhắc nhở tới những thanh nữ trẻ bị tù đầy gần đây qua các phiên tòa giải trá, chỉ vì họ nói lên lý tưởng nhân quyền và dân chủ. Hay biết bao phụ nữ bị giày xéo trong nạn bán dâm hoặc bị kỳ thị hàng ngày về các quyền chính trị, kinh tế và xã hội. Rồi hòa thượng đề cao, trong số những người phụ nữ khác thường gây phấn khởi cho cuộc đấu tranh còn có những phụ nữ quốc tế. Do đó, Hòa thượng Thích Quảng Đầu kêu gọi ba bà hãy tổ chức một nghị hội quốc tế để báo đồng thảm cảnh đàn áp nhân quyền, tình trạng phi dân chủ và không có tự do tại Việt Nam. Chúng tôi đã gọi điện thoại đến văn phòng dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn hỏi cảm tưởng bà Loretta Sanchez và được bà hồi đáp bằng bản tuyên bố sau đây. Tôi rất mừng được tin Hòa thượng Thích Quảng Đầu. Vì chính phủ Việt Nam không cấp chiếu kháng cho tôi vào Việt Nam, nên từ lâu tôi không còn dịp trở lại Việt Nam hầu thăm Hòa thượng. Tôi có được tin Hòa thượng bị bệnh, nay nhận được thư ngài, tôi rất yên tâm. Nhờ công đức Hòa thượng mà thế giới quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tôi cảm nhận một trọng trách lớn khi được Hòa thượng lưu ý đến tôi. Tôi ủng hộ cho ý kiến tổ chức nghị hội quốc tế của Hòa thượng, mà tôi nghĩ rằng tiềm năng của nghị hội sẽ có tác động lớn. Thảm trạng nhân quyền Việt Nam không còn là cuộc đấu tranh riêng biệt, mà đang làm xúc động tới toàn thể cộng đồng nhân loại. Vì lý do này mà cộng đồng thế giới cần phải chung vai đấu cật, gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam để thay đổi cảnh trạng. Thiếu sự kết hợp này, những nỗ lực của chúng ta sẽ bị manh mún, làm mất đi sự hiệu quả tối hậu. Chúng tôi cùng phỏng vấn bà Tere Jepsen, giám đốc điều hành sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy, cảm tưởng khi nhận được thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu và được bà trả lời như sau.
I was extremely moved, I have to say that, because receiving a letter from Taekwondo in person is very, very special and...
Tôi vô cùng xúc động khi nhận được thư Hòa Thượng. Nhận được thư tay của Hòa Thượng là điều hết sức đặc biệt. Ngài là một ví dụ sáng giá của người bảo vệ nhân quyền, rất dũng cảm và đại biểu cho tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Tôi xem Hòa Thượng là một trong những người bảo vệ nhân quyền lỗi lạc nhất hiện nay, thật là một đặc ân hy hữu. Đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế là sáng kiến quan trọng. Tôi sẽ bàn với các vị đồng viện trong sáng hội Rapto để đóng góp cho việc tổ chức này.
Thứ ba, kế hoạch thực hiện sẽ ra sao?
I would like to discuss with both Loretta Sanchez and Natalie Modesta-Rodriguez and with my colleague because I showed the letter to my colleague.
Tôi sẽ thảo luận với dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez và luật sư Natalie Müller-Saralier. Tôi đã chuyển thư hòa thượng cho các vị đồng viện trong sáng hội Rafto. Họ xúc động lắm. Một trong những mục tiêu của sáng hội Rafto là thông báo cho tất cả những người đã được giải nhân quyền quốc tế Rafto để cùng nhau thảo bàn, tìm phương cách hậu thuẫn Hòa thượng Thích Quảng Độ. Sáng kiến của Hòa thượng nhắm vào nhân dân trong thế giới với những hoàn cảnh khác biệt, đặc biệt là giới phụ nữ là rất quan trọng, và tôi nghĩ sáng kiến này rất độc đáo và đầy xây dựng, kêu gọi giới phụ nữ lưu tâm đến nghĩa vụ của người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi đang cùng nhau thảo luận để tìm ra phương cách thực hiện lời đề nghị của Hòa Thượng.
Xin cảm ơn bà Tere Jepsen. Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Thưa quý khán giả, trên đường vận động quốc tế cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong khuôn khổ của cơ sở quê mẹ, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Y Lan đã có dịp gặp gỡ, trao đổi, làm việc với nhiều phụ nữ quốc tế. Những người đã khơi dậy trong lòng Y Lan hình bóng và ý chí về quốc cứu người của hai bà Trưng, bà Triệu. Và trong vai trò khi dạ cho Đài Á Châu Tự Do cũng như Đài Phật Giáo Việt Nam, Y Lan cũng đã nhiều lần phỏng vấn họ liên quan tới đất nước Việt Nam. Vì chương trình có hạn, hôm nay Đài xin chọn hai cuộc tiếp xúc hai người phụ nữ quốc tế. Trước hết là bà Erna Solberg, hiện nay là nữ thủ tướng của Vương quốc Na Uy.
Thưa quý thính giả, tuần trước, Đại sứ Vương quốc Na Uy ở Hà Nội đến vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện, Sài Gòn. Đây là chuyến viếng thăm theo sự thúc đẩy của Quốc hội Na Uy sau cuộc thảo luận vừa qua về tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam với sự hiện diện của Ngoại trưởng Na Uy. Phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn bà Erna Solberg, Chủ tịch Đảng Cánh Hữu và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Na Uy, vì bà là thuyết trình viên chính trong cuộc thảo luận vừa nói. Bà cũng từng đến Hà Nội gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội và nhà nước Việt Nam. Mời quý vị nghe Ý Lan.
Kính chào bà Erna Solberg, là Chủ tịch Đảng Hữu Khuynh và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Na Uy. Xin bà cho biết nội dung bà trình bày trước Quốc hội về tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam.
The main point was that I challenged the government on its policies on human rights.
Nội dung chính, tôi đặt ra những thách thức với chính phủ Na Uy về chính sách nhân quyền. Vì như bà biết đấy, Na Uy có cuộc đối thoại về phát triển nhân quyền giữa hai chính phủ cũng như giữa các tổ chức thuộc hai nước. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam trong các dự án xóa đói giảm nghèo, nhưng khi chúng tôi nhận ra những diễn tiến rất tiêu cực trong việc phát triển nhân quyền sau khi Việt Nam ký kết tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, vì vậy mà tại cuộc hội thảo ở Quốc hội, tôi chất vấn về những chính sách của Na Uy trước tình hình Việt Nam và xem chính phủ Na Uy làm được gì trước hiện trạng này.
Thưa bà, vì sao Quốc hội Na Uy lại quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và cuộc thảo luận đi đến đâu?
Năm ngoái, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đến thăm Việt Nam. Vào thời điểm ấy, chúng tôi được thông báo là nhân quyền phát triển tích cực, cởi mở kinh tế giúp cho việc cởi mở chính trị. Nhưng rồi nhiều nhóm ở Na Uy, như Trung tâm Na Uy Việt Nam chẳng hạn, báo động cho chúng tôi biết vào mùa xuân năm nay, sự phát triển nhân quyền có chiều tiêu cực. Số người bị bắt từ tháng Giêng tăng cao. Nhiều nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là những người hoạt động cho công cuộc dân chủ hóa, cho tự do ngôn luận và những nhà hoạt động nhân quyền khác bị bắt giữ và xử án tù nhiều năm. Đây là điều gây bất mãn nặng nề cho chúng tôi. Lý do là chúng tôi tin rằng những việc chúng tôi đã làm, nếu không tác động lớn, thì cũng đem lại nhiều thành quả tích cực. Bởi vì trong tư thế một chính phủ, chúng tôi cố gắng thúc đẩy việc phát triển nhân quyền với những nhà hoạch định chính sách Việt Nam, cũng như thăng tiến việc cải tổ luật pháp tại Việt Nam, v.v. Do đó mà tất cả các chính đảng tại Quốc hội Na Uy đã đồng thanh lên tiếng tố cáo các sự kiện xảy ra ở Việt Nam trong mùa xuân vừa qua. Từ tả sang hữu, tất cả các chính đảng đều nói lên sự quan tâm nghiêm trọng về các diễn biến nhân quyền mới đây tại Việt Nam.
Xin bà cho biết phản ứng của Ngoại trưởng Na Uy như thế nào? Quốc hội và chính phủ Na Uy có dự kiến gì để cải tiến tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam không?
Ngoại trưởng và chính phủ Na Uy được Quốc hội ủy quyền để phản đối các cuộc bắt bớ và xử án theo những điều luật mà chúng tôi xem như vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao hứa rằng Đại sứ quán Na Uy sẽ hiện diện và quan sát các phiên tòa khi những nhà bất đồng chính kiến bị đem ra xét xử, cũng như lên tiếng tố cáo các vi phạm quyền pháp lý mà Na Uy nỗ lực phát triển với chính quyền Việt Nam. Ngoại trưởng đã bày tỏ sự quan tâm sâu xa trước những biến chuyển trong mấy tháng vừa qua ở Việt Nam. Diễn tiến ở Việt Nam cũng là sự kiện điển hình mà chúng tôi thường thấy trong các quốc gia khác. Ở vào thời điểm những quốc gia này nỗ lực xin gia nhập các tổ chức quốc tế hoặc đứng ra tổ chức những hội nghị lớn, thì họ có những cử chỉ cải thiện. Nhưng khi xong chuyện, thì các điều tệ hại tiếp diễn xảy ra. Ngài Ngoại trưởng đã ý thức rất rõ việc này và hứa sẽ theo dõi kỹ lưỡng. Tôi nghĩ rằng sự kiện có cuộc thảo luận 1:30 đồng hồ tại Quốc hội Na Uy về vấn đề Việt Nam trước sự hiện diện của mọi đảng phái đã được chính quyền Việt Nam nghe biết là một tín hiệu lớn cho họ. Sự quan tâm đặc biệt đã được nêu ra là những công dân Na Uy cũng bị bắt giữ trong mùa xuân này và bị công an Việt Nam tra hỏi. Một số tra vấn mà công an đưa ra nhằm thu lượm tin tức về những nhóm người ở Na Uy hậu thuẫn cho các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. Đây là điều gây lo lắng trong xã hội chúng tôi, vì không những nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trên nước họ, mà họ còn theo dõi các nhóm thiểu số ở Na Uy và các nhóm hậu thuẫn nhân quyền đang hoạt động như thế nào.
Thưa bà đã từng đến gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội. Bà có lời khuyên gì với nhà nước Việt Nam hiện nay không?
That is to say that without democracy, without human rights, there will never be a stable economic development in Vietnam.
Tôi muốn nói với lãnh đạo Việt Nam rằng thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền thì sẽ chẳng bao giờ có sự ổn định và phát triển kinh tế tại Việt Nam. Sẽ không thể nào xóa đói giảm nghèo. Nếu không có tự do ngôn luận, lãnh đạo Việt Nam cứ phải nhìn lui và đau đớn sợ hãi cho những gì xảy tới. Tôi muốn nói với lãnh đạo Việt Nam rằng nếu các ngài thực tâm theo đuổi phúc lợi kinh tế cho xã hội của các ngài, cũng như dân chúng sinh sống trong xã hội ấy, thì tự do ngôn luận, dân chủ, pháp quyền, chính quyền và đối lập phải được thực hiện trong xã hội này. Vì khi thiếu các điều ấy, tình hình sẽ mất ổn định và các ngài không thể phát triển trong những năm tới. Không có cách gì để thối lui đâu. Các ngài bắt buộc phải tôn trọng nhân quyền nếu các ngài muốn xóa đói giảm nghèo.
Bà có thông điệp gì gửi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, hay nói chung là gửi tới nhân dân Việt Nam không thưa bà?
Tôi muốn nói với họ rằng chúng tôi theo dõi cuộc đấu tranh của họ. Tôi nghĩ rằng các chính trị gia ngoại quốc và ngay cả cộng đồng người Việt hải ngoại không thể thay đổi cuộc diện Việt Nam. Chỉ có nhân dân trong nước mới thay đổi được cuộc diện. Họ phải tiếp tục chống tham nhũng, gây sức ép cho việc tôn trọng luật pháp tại tòa án, phải có một hệ thống luật pháp công bằng, tôn trọng quyền tư hữu, vân vân và vân vân. Chúng tôi hậu thuẫn họ và họ là lực lượng đổi thay.
Bà đã từng đến Việt Nam can thiệp cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ sang Na Uy lãnh dạy nhân quyền Hofstra năm ngoái, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không cho Hòa Thượng đi, cũng như từ chối chiếu kháng cho Chủ tịch Sáng hội Hofstra là ông Arne Lindgaard. Sau này lại bắt bà Therese Jepsen khi bà đến Sài Gòn hồi tháng 3 vừa qua để trao bằng tượng lệ Hofstra cho Hòa Thượng Quảng Độ. Việc này có được nêu ra trong cuộc thảo luận tại Quốc hội Na Uy không thưa bà?
Chính phủ Na Uy đã phản đối việc này. Toàn thể Quốc hội Na Uy tuyên bố không chấp nhận những sự kiện như thế. Đây là điều minh chứng cho sự kiện vì sao Hòa Thượng Thích Quảng Độ được giải Rafto, minh chứng cho sự kiện chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền và chính quyền Việt Nam sợ người ta nhắc nhở tới nhân quyền, và chứng tỏ rằng hệ thống chính quyền ấy khá mong manh và sợ hãi.
Xin cảm ơn bà dân biểu Anna Solberg. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Tiếp theo là trích những lời nói của bà Lự Tố Liên, nguyên phó tổng thống Đài Loan.
Mời quý vị nghe Ý Lan tường trình từ Đài Bắc về cuộc thảo luận về Hội nghị Dân chủ Thế giới lần thứ tư sắp diễn ra tại Mali.
Chuẩn bị Hội nghị Dân chủ Thế giới lần thứ tư, phong trào Dân chủ Á Châu mở rộng. Kể từ cộng đồng các quốc gia dân chủ cho hình thành Ban Thiết kế Dân chủ Democracy Caucus tại Liên Hiệp Quốc, tình hình dân chủ trên thế giới đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Cộng đồng các quốc gia dân chủ quy tập ở cấp chính phủ thông qua các ngoại trưởng đến từ những quốc gia đạt các tiêu chuẩn cơ bản về các quyền tự do dân chủ. Bên cạnh cấp chính phủ còn có một cơ cấu gọi là thiên trình phi chính phủ, vì các chính phủ nhận ra vai trò trọng yếu của những xã hội dân sự trong việc hoàn thành tiến trình dân chủ hóa toàn cầu. Ban lãnh đạo quốc tế của thiên trình phi chính phủ vừa triệu tập cuộc thảo luận bàn tròn thứ hai tại Đài Bắc ở Đài Loan. Sự kiện được tổ chức lần này tại Á Châu mang ý nghĩa lớn cho công cuộc phát triển cũng như hậu thuẫn mạnh mẽ các phong trào dân chủ châu Á. Bà Lự Tú Liên, Phó Tổng thống Đài Loan, đọc diễn văn chào mừng các đại biểu dân chủ đến từ 25 quốc gia. Sau đó là bài diễn văn của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Diễn đàn Dân chủ Á Châu, nói về hướng tiến chiến lược của phong trào dân chủ châu Á. Bà Phó Tổng thống Lự Tú Liên ca tụng rằng, ở thế kỷ toàn cầu hóa đang tăng tốc, thật là quan trọng cho việc hợp lực để phát triển dân chủ. Nên cộng đồng các quốc gia dân chủ đang đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt cho châu Á. Bà cho biết, tại châu Á hiện có 10 quốc gia không có tự do. Các quốc gia tự do tăng từ 2 lên 6. Còn tự do sơ sài thì từ 11 quốc gia tụt xuống còn có 8. Bà xác định châu Á là tuyến đầu trong cuộc chiến ý thức hệ cho tâm não con người. Cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Đài Loan phải qua một quá trình dài lâu sau 38 năm bị chà đạp dưới ách quân phiệt của chính quyền Quốc dân đảng. Là nhà lãnh đạo tiên phong cho phong trào giải phóng phụ nữ nên đã bị cầm tù 6 năm ròng. Bà khuyến cáo rằng đấu tranh cho nam nữ bình quyền phải đi đôi với đấu tranh cho quyền chính trị. Dân chủ sẽ không là dân chủ nếu một phần nửa nhân dân không được hưởng thụ ngang nhau các quyền tự do cơ bản như phần nửa kia.
Tương tự như vậy, phong trào phụ nữ sẽ không được tương xứng bảo vệ và hưởng quyền khi chưa được luật pháp bảo vệ và không được quyền tham gia chính trị.
As a feminist, I realize that the fight for gender equality must accompany the fight for political rights. And democracy is not a democracy if half of its population does not enjoy the same right and freedom as the other half.
Bà Phó Tổng thống Lữ Tú Liên kết luận rằng
this experience shows that democracy cannot be built overnight. It must grow from within the country. We must empower civil society and support social movement in repressed countries because they are indispensable catalyst for democracy in these countries.
Kinh nghiệm cho thấy dân chủ không thể xây dựng một sớm một chiều, mà phải bắt rễ từ trong lòng đất nước. Vì vậy mà chúng ta phải cùng nhau hợp tác, phải tăng cường các xã hội dân sự, hậu thuẫn các phong trào xã hội trong các quốc gia chuyên chế, vì đây là những chất xúc tác không thể thiếu nhằm dân chủ hóa các nước này. Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Đài Bắc, Đài Loan.
Chúng ta vừa nghe những tiếng nói của người phụ nữ trên năm châu. Điều này không có nghĩa là người phụ nữ Việt Nam thiếu tiếng nói. Người phụ nữ Việt Nam qua trường kỳ lịch sử hơn 2.000 năm, không chỉ nói mà còn làm một cách tích cực và sát son cho việc bảo vệ quốc thể, chủ quyền cũng như văn hiến. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe câu chuyện của bà Thiều Hoa.
Cành dài ta ngồi trong rừng cây vang âm hồn thiêng thu, trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy chăng sư hùng cường, ai thấy chăng nai xiềng cùng đang đang nặng hơn thu.
Nhân ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 tưởng nhớ đến người phụ nữ thời Hai Bà Trưng, sư bà Thiều Hoa. Hai ông bà Hoàng Phụ và Đào Thị Côn nhà nghèo, sống ở động Lăng Xương cạnh sông Đà, bằng nghề kiếm củi và cày thuê cấy mướn, lấy nhau đã lâu nhưng chưa có mụn con nào. Một hôm, hai ông bà qua sông lên núi tản kiếm củi, trưa đứng bóng, nóng chang chang, hai người ngồi nghỉ dưới một gốc tùng, gió hiu hiu đưa ông bà vào giấc ngủ. Bà chợt thấy một người con gái xinh đẹp từ trong núi bước ra, nghiêng đầu chào hỏi. Bà ngắm nghía cô gái, lòng cảm thấy yêu mến vô cùng, nắm chặt tay cô gái không nỡ buông. Bà dịu dàng hỏi, nàng ở đâu đến? Người con gái khẽ rút tay và đáp, con là con gái của thần Tản Viên, tên là Thiều Hoa. Ông bà có muốn nhận con làm con nuôi không? Bà âu yếm trả lời, già đâu dám thế, được con, già ta sẽ xem con như con đẻ. Cô gái cười nói, bố mẹ để con đỡ gánh củi cùng về nhà. Dứt lời bèn xốc gánh củi lên vai và thoăn thoắt bước đi. Một lát chẳng thấy cô đâu nữa. Chợt tỉnh giấc, bà Đào Thị Côn biết là mộng, đem chuyện kể chồng nghe. Ông cười khà mà rằng, bà mong quá sinh mộng mị đấy thôi. Năm sau, bà Côn sinh được một người con gái tươi đẹp giống như người trong mộng nên đặt tên là Thiều Hoa. Thiều Hoa có sức khỏe hơn người và rất thông minh, tinh ý, thương bố mẹ tuổi già nên ra công giúp đỡ cho ông bà đỡ vất vả. Đến năm 14 tuổi thì bố mẹ qua đời, Thiều Hoa chăn trâu, kiếm củi cho nhà chú. Một lần nàng thi ném đá với bạn chăn trâu, ham chơi bỏ trâu đói, bị chú mắng, rồi bị bà thím có tiếng khắc nghiệt đay nghiến từng ngày. Tủi thân, Thiều Hoa bỏ nhà ra đi giày đây mai đó, cấy thuê, làm mướn được một năm, sau về chăn trâu cho một hào trưởng xã song quan bên sông Thao. Thời ấy, bọn quan quân nhà Hán ở vùng này thường hống hách nhiễu dân, bao lần Thiều Hoa chứng kiến cảnh quân lính Hán cướp của giết người, phá làng đốt xóm, bọn chúng còn chọc ghẹo hành hạ các cô gái Việt có nhan sắc. Thiều Hoa tức tối sôi cả ruột gan. Một hôm đứng trên gò cao nhìn xuống bãi sông, thấy mấy tên lính tàu nắm dâu một cụ già lôi đi sành sạch, Thiều Hoa quắc mắt mím môi, tay cầm chiếc gậy đánh cầu, chân chạy thẳng xuống bãi, chợt nghe tiếng gọi nghiêm nghị, Thiều Hoa kia, ngừng lại, đừng chạy nữa. Giật mình xoay lưng thấy sư bà ở chùa làng vẫy tay gọi, Thiều Hoa đứng lại, chạy tới ôm sư bà khóc lên nức nở. Hai người đến ngồi dưới gốc cây đa trên gò, sư bà ôn tồn khuyên nhủ, con là người có tài, có trí, nhưng tính khí con còn sôi nổi lắm. Việc con cầm gậy đánh bọn lính tàu chưa giải quyết được việc nước, việc dân đâu. Thiều Hoa xin sư bà chỉ dạy, sư bà liền nói, dẹp bớt tính nóng nảy, hiếu thắng, biết nhìn ra trông rộng, không chỉ lo cứu cho một người, mà quên cả triệu người bị đàn áp, đó mới là người hào kiệt biết thương chúng sinh trong thời buổi này. Nghe lời dạy, Thiều Hoa chợt tỉnh ngộ, thưa với sư bà, con còn vô minh quá, nay sư bà đưa con ra khỏi chỗ tối tăm, con xin ghi nhớ, từ nay phải biết suy nghĩ, tính việc lâu dài, nuôi trí cứu dân ra khỏi cảnh lầm than, ra khỏi chốn ngục tù nô lệ, nhưng xin sư bà cho con theo về chùa để sư bà dạy dỗ. Sư bà điểm nụ cười từ bi, rồi nói, ta tuy người tu hành, một lòng tâm niệm giác ngộ, chứng nhập niết bàn, nhưng không bao giờ quên nghĩa vụ cứu sinh linh đang trầm luân nơi bể khổ. Nếu còn có chi lớn, hãy theo ta về chùa. Từ đó, Thiều Hoa về hầu hạ sư bà, quét chùa, thắp hương, học kinh sách, tọa thiền. Dần ra Thiều Hoa tìm rủ bạn bè đến chùa để học tập, tối tối cùng nhau luyện các môn võ nghệ. Và cũng từ ngày đó, vườn chùa trở thành nơi rèn luyện, tụ tập người nghĩa khí, có lòng yêu nước, thương dân. Với thời gian, Thiều Hoa trở nên trầm tĩnh nhưng cương quyết. Những lúc ra chợ, xuống làng, nàng nói cho dân làng và các bạn bè trẻ cùng nghe chuyện giặc Hán tàn bạo, cướp nước ta, vơ vét của cải, biến dân ta thành trâu ngựa.
Dài, ta ngồi, mưa ngày đi sông pha dần non sông. Ngồi trôi, bừng sáng anh tươi hồng hàng chí non.
Một hôm sư bà gọi Thiều Hoa đến, bảo cho biết ở Mê Linh có hai bà Trưng là con dòng Lạc Tướng, cháu gái các vua hùng, vừa ban hịch đuổi giặc Hán. Thiều Hoa vui mừng xin sư bà đến Mê Linh, sư bà gói lương khô cho Thiều Hoa và các bạn lên đường. Năm ấy, Thiều Hoa vừa 18 tuổi. Đến Mê Linh, Thiều Hoa và các bạn vào ý kiến hai bà Trưng. Thiều Hoa kể mọi nỗi khổ cực của nhân dân vùng sông Đà, sông Thao cũng như niềm uất hận trong lòng. Hai bà khen ngợi Thiều Hoa có nghĩa khí, giao cho về địa phương mộ quân, cùng nhau luyện tập chờ lệnh khởi nghĩa. Thiều Hoa trở về xã Xâm Quan, rong ruổi các vùng tìm bạn mới, tổ chức thành đội ngũ, luyện tập võ công, rèn luyện đao khí. Khu rừng Hạ Khuê hoang vắng giáp Châu Thanh Xuyên, cách Xâm Quan 3 dặm đường, là nơi Thiều Hoa cùng các bạn ẩn mình tụ nghĩa. Khi nghe lệnh khởi nghĩa ban ra năm 37 Tây Lịch, Thiều Hoa mộ 500 nam nữ Phật tử vùng sông Thao tiến về Mê Linh hội chiến. Hai bà giao cho Thiều Hoa chức tiên phong hữu tướng, cầm quân bản bộ đánh Luy Lâu, dặn rằng phải cẩn mật và mưu trí, chớ khinh địch. Thiều Hoa lập công lớn trong trận vây hãm thành Luy Lâu, đuổi sóng giặc, bà Trưng lên ngôi vua, phong Thiều Hoa làm Đông Cung công chúa. Hiện nay ở xã Hiền Quan, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, còn lưu vết đền và miếu thờ sư bà Thiều Hoa, cũng như tại chùa Phúc Khánh là nơi ngày xưa Thiều Hoa tu, miếu dựng ngay bên bờ sông, theo truyền thuyết là nơi thờ chăn trâu, Thiều Hoa thường ngồi vá quần áo. Bàn thờ trong miếu bày một cái mùng sơn son thép vàng, đựng vài mụn rẻ rách tượng trưng cho thời niên thiếu khổ cực của Thiều Hoa. Ngày nay đền thờ của bà còn treo bức đại tự Diệt Bạo Tướng Phật và nhiều câu đối nhắc việc bà phò tá cuộc kháng chiến vệ quốc này. Một trong những truyền thống hành hoạt của Phật tử Việt Nam là chống ngoại xâm, chống bất công xã hội để giải phóng con người, mà người phụ nữ Thiều Hoa cũng là một bà ni Phật giáo, là tấm gương sáng cho phụ nữ nước ta ngày nay. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng tôi trong anh đã vào.